Mới như là Phật kính bạch thầy, con chưa rõ một chỗ con xin thầy giảng cho con. Như hồi nãy có tâm hương có đưa về, ví dụ là như có một cô mặn, ví dụ như một cô mặn con đi thì trong tâm con thấy nó bực bội. Thì đó là khổ, là thọ.
Khổ thọ.
Thì như hồi nãy thầy giấy là cái đó thì cái thọ đó nó không có lỗi. Nhưng mà con không hiểu là tại vì lúc đó mình cũng có chấp cái thân mình có thật, cho nên mình mới cảm thấy mình bực bội, mình khổ.
Thì đúng rồi. Thì bởi vì chấp cho nên cái bực bội nó mới nổi lên. Thế cho, nhưng mà dù nó có nổi lên chăng nữa, nó không có lỗi vì cái tập khí của con từ vô thủy đến giờ rồi. Đó. Cho nên các tổ nói là không có sợ cái tham sân, mà chỉ sợ cái tự giác nó chậm. Tham nổi lên được, sân nổi lên được, nhưng mà chỉ cần anh tỉnh ra, anh đừng nhận là tôi tham, đừng nhận là tôi giận thôi. Đấy. Cái tự giác mà chậm một cái là nguy đấy. Cho nên đi, Phật nói là không sợ tham sân khởi, mà chỉ sợ cái tự giác nó chậm. Mỗi khi cái khổ nó nổi lên mà mình nhận liền cái tôi khổ ấy, thế là nó sai cái miệng nói. Bởi vì nó, cái việc ấy nó nhanh quá, cho nên chuyện gì nó không nhận ra. Bây giờ con nói lại và con nhận định đi. Không phải là thiện hỷ, cần phải tỉnh ra cái đó. Nghĩa là thế nào? Đây cái ví dụ của tấm hương. Chị em người ta la, mình bực tức. Thấy cái bực tức cái nó hiện lên rồi. Thì dĩ nhiên là bởi vì từ vô thủy nó tiềm tàng ở trong tạng thức của con. Cái vô minh, cái mê muội cứ nhận cái thân này ở mẹ ra đây, thân đất này cứ cho là mình. Đấy. Vì đã có cái chấp ngã, rồi ngoài lại cho cái tiếng la là thật. Trong thì ngã ái, ngoài thì ngã chất, ngoài thì pháp chất. Đấy, cho nên cái bực bội nó mới nổi lên. Tới đây con nhận rồi. Thế bây giờ đây ấy, Phật tổ dạy chúng ta làm cái gì đây? Quán thọ. Nổi lên. Đấy, đừng có nhận trong tâm con bực bội, đừng có. Đấy, ấy là cái kỵ.
Thì có cái bức bồi nó nổi lên mà thì đó là thọ. Chính cái thọ đó nó không có lỗi. Mà lỗi là do con chấp chứ.
Lỗi là con nắm rồi lấy cái thọ, con nhận tôi bực bội. Thế thì sao? Nếu mà nói là tôi bực bội thì sao?
Chính mà thấy lúc đó thì cái sai sự mình nói lại cho.
Đấy, lập tức cái miệng mình bật ra những cái lời bất nhã đối với cái cô kia. Có khi dám giơ tay tát người ta một cái. Đấy, cái vậy thì lỗi cái lỗi mà mắng người ta, tát lại người ta, thì cái lỗi ấy có phải tại cái bực bội không? Mà tại chỗ nào?
Tại
nghĩa là mình. Đấy, cái việc cần nhất là bình tĩnh lại. Khi mình thấy trong người mình bực, khó chịu, bực tức, thì ngồi im lại, tĩnh cái tâm lại, mặc cho nó, để xem rằng cái bực tức này nó đi đến đâu. Thì nó sẽ đi đến đâu?
Nó
sẽ tan đi. Đã. Chỉ tại mình mê mà mình không biết, lại cứ bực tức thì cho là mình bực. Thế rồi phấn sổ mắng mỏ người ta. Đấy, thì cho nên đây mình phải quán cái thọ nó không có lỗi. Này. Bởi vì nó là cái vô minh từ quá khứ, mình không chữa được. Cái khổ nó nổi lên đây là nó là cái vô minh thành cái tập khí rồi. Mình trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Cái mê này không phải phút chốc mà gỡ được ngay. Đấy. Thì cái mê nó nổi cái bực bội lên. Nhưng mà bây giờ biết cái bực bội là cái mê chứ không phải mình. Đừng, nó là cái ngu si mà nó nổi lên cái bực bội. Vậy thì đừng nhận cái ngu si là mình. Cái người khôn nó có nhận cái ngu là mình không? Ở đấy, thế thì tại sao mình lại cứ đi nhận? Cho nên không nhận, cứ ngồi im nhìn nó. Thế, trong cơ thể của mình, mỗi khi nó nổi lên cái tham, cái giận, cái mừng, cái vui, mình cứ tập bình tĩnh, nhìn thẳng nó. Đấy là cái công phu học tứ niệm xứ đấy, quán thọ, quán tâm. Mà chỉ có một việc là bình tĩnh, nhìn lại những cái thọ, cái tưởng nó khởi lên, đừng để nó chi phối. Nếu các con chịu tu một ngày hôm nay thì ngày hôm nay là thánh đấy. Khác mới phàm. Mà nếu không chịu tu thì chính là đồng hàng với con giác hoa. Bởi vì người người ta cũng nói con chó, con mèo, con người. Con người là thế nào? Nghĩa là cũng là một động vật mà thôi. Nếu chúng ta không học tứ niệm xứ, nếu chúng ta không thực tập tứ niệm xứ thì chỉ là một con người, nghĩa là một động vật như tất cả các loài mà thôi. Nhưng nếu mà tỉnh ra, không để cái thọ mấy cái tưởng này nó chi phối thì chúng ta siêu vượt, gọi là bậc siêu thế, siêu vượt hết những các cái nước gọi là cường quốc văn minh, không không thấm vào đâu. Cho nên chị em chịu khó hộ thầy, chị có cái gì đâu, chị học không cái thọ thôi, hôm nay cứ tu hai cái thọ và cái tưởng, tỉnh ra mà đừng nhận nó là mình, đừng để nó chi phối. Đấy, xả được cái ngã chính ở cái chỗ ấy, chứ không phải cái chỗ chuyện đi đốt liều mới đốt đèn. Đốt liều mới đốt đèn xả được không? Cũng xả được chứ không phải không, cũng quý lắm chứ không phải không. Nhưng mà bây giờ cái then chốt, chúng ta mà nắm được cái chìa khóa là chúng ta mở toang được cái cửa. Đây cái then chốt ấy, là chúng ta nhận cái thọ với cái tưởng là mình. Thế cho nên rằng để nó sai sự. Không biết thằng chị em nhận nghĩa không? Thầy nói có rõ không? Nhận được hả? Ngày hôm nay tu được hả? Nhất định là cái thọ mấy cái tưởng đó là nó ngày hôm nay nó không phải mình, phải không? Ừ, mà bây giờ nó chính là cái gai nhọn nên mình phải nhổ ra nhé. Mình đừng để cái gai nhọn nó đâm. Ngày hôm nay là mình nhổ hai cái này đi, không nhận là mình nữa. Nhất định không? Viên cái gì chú gì? Diệu Thiện. Ở nhà thầy nói không? Chịu không? À chịu. Không đi về bỏ phiếu nữa. Ở đây tu cái thọ với cái tưởng. Cái thuốc thì nó xót xót người ta bôi mà. Cho nên mình đau mình không chịu chứ gì. Không chịu cho người ta bôi cái thuốc đó. Sao con nói thầy nghe chưa rõ? Con không bằng lòng cho người ta chữa vì người ta bôi cái thuốc nó xót. Thế rồi con vứt nó đi. Vứt cái thuốc cái đi. Thế con vứt cái thuốc cái đi. Thế rồi làm sao nữa? Sĩ. Mà ông chính ông bị đau như thế. Thì sao?
Khi mà ông đau thì
ấy thì con nói cái gì lỗi, cái gì không lỗi. Bây giờ con nói cái thọ của con hay con nói cái thọ của ông ấy? Nhưng mà ví dụ như thế này này, cái lúc mà con đau đấy, mà con nhận là cái đau này là mình đau, thế rồi con bực quá con bạt tay cái ông bác sĩ, con đẩy ông, con đuổi ông đi đấy, thế thì tức là con nhận cái đau ấy là mình rồi, con mới mắng con vô lễ với ông bác sĩ đấy. Thế thì cái vô lễ này có phải lỗi tại cái đau không, hay lỗi tại con mê? Không phải cái đau ấy mà nó làm cho mình đánh ông bác sĩ. Bởi vì mọi người người ta cũng đau mà người ta đâu có đánh ông bác sĩ. Đấy. Vậy cái đánh ông bác sĩ đây là tại con nhận cái đau là mình. Mình đau quá mình không chịu, mà mình đổ lỗi tại ông bác sĩ, ông làm cho mình đau. Ông ấy bôi cái thuốc, ông ấy mổ cho mình đau. Cho nên mình đổ lỗi tại ông bác sĩ. Vậy thì cái việc mà con đánh ông bác sĩ là lỗi tại cái đau hay là lỗi tại cái mê của con? Lỗi tại cái nào?
Cái mê, cái mê.
Đấy, cho nên đây mới nói rằng cái thọ nó không có lỗi. Mà cái lỗi là ở cái chỗ mình mê, mình nhận cái thọ là mình. Bây giờ nhưng mà cái ví dụ của con thì đúng nhưng mà nó không được rõ ràng. Bây giờ con cho một cái thí dụ nó giản dị, nó rõ ràng hơn. Cả ngày sáu căn nó lẫn thọ mà. Nói cái bài hát. Mà đây nói cái thọ vui. Đây đang quán về cái thọ. Nhớ là đang quán về cái thọ chứ không phải quán về sắc, nội sắc với ngoại sắc. Được phải, trước hết là phải minh định được năm cái ấm này ở nơi mình. Năm cái thọ này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức ở nơi mình. Phải thấy rõ mặt nó đã. Rồi mới nói chịu quán. Con thanh. Nhưng mà bây giờ con không quán. Bây giờ đang học về cái thọ. Tức là cái vui, cái thích nghe, cái vui. Có nghĩa nó có lỗi không?
Con kính là thầy, cái vui thì
nghe hát con thấy vui. Đó. Thì cái ở đây muốn đăng cái bài của mình đang học đây, là khi mình có nghe hát, mình thấy cái vui, thì cái vui nó không có lỗi. Mà cái lỗi ở cái chỗ mình nhận cái vui là mình, rồi để cái vui nó chi phối. Thì con cho con nói cái thí dụ cho đủ lời. Con đang nói cái nghe hát.
Con nghe hát thì
mà nhớ là quán, là quán cái thọ vui.
Thì cái tâm của con nó khởi lên cái vui.
Hay giờ nó làm cái gì nữa chứ?
Con
thọ vui. Cho nên mới nói dối của chị chúng là con có việc, con bệnh, con phải đi chữa thuốc cấp tốc. Thế rồi về nhà để tha hồ mà bận mà nghe hát. Đấy. Thế thì bây giờ đây trong cái việc này, có phải tại cái vui nó có lỗi, hay là tại con mê, con nhận cái vui ấy là mình? Cái tội nói dối là một, cái tội về nhà nghe hát là hai. Thế ai phải chịu cái tội này? Cái vui ấy nó chịu tội hay cái, hay là con chịu tội? Bởi vì con mê, con nhận cái vui ấy là con. Con thấy rằng con vui. Cái cần nhất là cái ấy. Mê nhận cái vui ấy là mình. Rồi cứ thấy là mình vui. Vì thấy mình vui, thèm khát để hưởng, để thọ. Thế cho nên mới có chuyện đi nói dối, và cái chuyện đi về nhà để đi nghe hát. Thế chứ nếu mà cái ngay cái lúc vui ấy, cái tu của chúng mình nó ở cái chỗ này, cho nên thầy cứ phải nói đi nói lại, nhấn đi nhấn lại, tu chúng mình có tu hay không là ở chỗ này đây. Ngay cái lúc cái vui nó hiện lên thì mình phải bền tĩnh, mình thấy à, mày tên là vui đấy à. Đấy, phải thấy nó, mình lại soi lại mình, phải biết mình rồi mới trị được mình. Chứ đừng nhận nó là mình, đừng nhận cái vui ấy là mình. Bây giờ thấy trong người khoan khoái, thích chí lắm, có một cái gì nó đang thổi thổi, mình muốn bay về nhà để đi nghe hát. Thế thì ngừng lại, ngồi im, tĩnh tâm, nó là nhìn xem cái nó đang động đậy ở trong cơ thể mình, cái này nó là cái gì đây. Đã. Nhận ra thì à, tên mày là thằng vui. Đã. Thế thì tách mình ra, đừng nhập mình vào nó, mà thấy mình đối lập với cái vui ấy, nhìn thẳng vào cái vui ấy. Đừng tập, đừng nhận những cái cảm giác, những cái thọ ấy là mình. Đối diện với cái vui. Thế thì nếu mình cứ đối diện với cái vui như vậy ấy, thì cái vui nó làm gì? Là cái không có, khổ thân chúng mình thế. Nó là cái không có. Thế cho nên nó tan liền. Nó là cái hư vọng, nó tan liền. Chứ còn không phải là nó bắt mình ngồi mà đợi nó cho đến chiều mới đến mai đâu. Chỉ một tích tắc là nó tan ngay. Mà ngay cái lúc mình nhìn lại nó, mình biết tên à, tên mày là thằng vui, tên mày là thằng sân. Mình nhìn được mặt nó một cái ấy, thì nó đã, thì cái lực, cái năng lực chi phối của nó đã tan đi mất 90% rồi, có phải không? Mình cần mình quay lại mình nhìn nó thôi. Thì ngay cái lúc mà mình đã có cái thức giác tỉnh mà để ý cho nó một cái ấy, thì ngay cái lúc ấy là nó mất năng lực 90% rồi, mà cái sức mạnh đã về mình rồi. Đấy, nó chỉ khó ở cái chỗ tỉnh ra mà chịu nhìn lại mình thôi. Đấy, tất cả những các vị mà bị cái bệnh sân nặng này, cái thọ với cái tưởng nó cùng một lối, cùng một đường, chữa hai cái nó như nhau, chỉ có một việc là cứ bình tĩnh để nhìn lại nó, thế thôi. Thế thì là tự nhiên nó tan, cái khổ với cái vui đừng để nó kích thích. Mà cái tưởng cũng thế, cái mừng với cái giận, cái yêu với cái ghét nó cũng vậy. Hễ cứ quay lại bình tĩnh nhìn lại mình thì cái nó tan đi. cái này chị em làm được không? À, nhất định là làm được. Mà tại em sao lại cứ không chịu làm ông thánh mà lại cứ thích làm con bi bo? Làm con bi bo là làm gì? Khác nhau chỉ có một tí thế thôi đấy. Nếu chịu thực hiện cái việc này thì là thánh nhân. Mà nếu không chịu mà cứ sống bình thường như hàng ngày của mình, không chịu tập cái việc này thì đấy là con ti, con tô, con bi, con bo. Mày thích thứ nào, muốn thứ nào?
Muốn
làm Phật thì phải sống theo ông Phật. Mà cái việc này đúng là ở tầm tay chúng ta, chứ không phải là Phật dạy mình những cái việc mà tận trên mây, trên trời. Phật dạy cái việc chúng ta làm được mà kết quả ngay lập tức, không phải đợi đến kiếp sau về cực lạc. Ngay bây giờ làm thánh, làm Phật, không phải đợi đến kiếp sau. Cái kết quả ngay một lúc mình giác tỉnh thì ngay tới lúc ấy mình là thánh. Mà nếu chúng ta bỏ qua cái bài học này thật là uổng phí lắm. Thật là uổng phí. Bởi vì chúng ta đủ khả năng hiểu được, thực hiện được. Chứ tội nghiệp mấy cái con giác hoa chẳng hạn, mình nói nó có hiểu làm sao được. Cái nghiệp báo của nó không hiểu. Còn mình hiểu được, mình có khả năng. Mà cái việc này ở tầm tay chúng ta, chỉ xin có một việc là tĩnh cái tâm lại, nhìn lại mình, có thấy thôi. Để hàng ngày tự kiểm soát mình, nhìn lại mình, biết được cái tham, cái giận. Chứ Phật không bắt chúng mình là không được tham, không được sân. Mà Phật chỉ xin chúng mình là tỉnh ra. Đừng để những cái hư vọng ấy nó chi phối, đừng để nó làm chủ mình. Đấy. Trong cái khi như thầy vừa nói ban nãy, cả trái địa cầu này để cái hy vọng này nó chi phối, các con có thấy là sự thật không? Có phải cả trái địa cầu đang để cái hy vọng này nó chi phối không? Thì đó là một cái nhục nhã của loài người. Cái mình có thể tỉnh được, cái mình có thể vượt qua được, mà làm sao mình lại để cho nó đưa mình vào địa ngục, vào làm ngã quỷ tăng sanh? Đó, như cái thí dụ của Tâm Hương, bực lên một cái là bà đâu nói đấy, mắng cô chi chúng, mắng cho cô các cô giáo viên, mắng cái vị người ta dạy học mình ấy, thế là cái tội đọa lạc, mà tự làm khổ mình đời này sang kiếp khác không tỉnh được ra. Như thế có phải tội nghiệp bao nhiêu, oan uổng, thực là oan uổng mà chịu khổ. Mà một khi đã đeo cái xác thân như thế này rồi, ai cứu được, ai gỡ được? Mà cái việc làm chỉ có thế thôi, không phải tốn tiền bạc, không bắt các con phải học làm cử nhân kiếm sĩ gì cả. Ngay bây giờ thực hiện, thế là làm ông thánh. Đó, về cứ ngó Đức Địa Tạng, bắt chước ngài. Thì bây giờ phải thực hiện cái này đã thì mới bắt chước được. Thì cứ hàng ngày quán cái thọ với cái tưởng, thứ hai cái. Thì cái thọ nói từ nãy giờ chị em chắc nhận được rồi. Bây giờ cho thầy cái thí dụ về cái tưởng. Trong lỗi, mà lỗi ở cái chỗ mình nắm lấy nó, mình nhận là mình. Đấy,